Quan Thần, chương 750, khôi phục non sông, gocchuyenaudio.com. Tới buổi chiều, các tờ báo lớn đều đăng tin về khu nhà ở sinh thái vạn mẫu của tập đoàn Đạt Tài, hiệu ứng chấn động lần này, thiếu chút nữa đạt được hiệu quả người ta đua nhau chép khi Hạ Tưởng và nhóm chuyên gia luận chiến vào lần trước, không ít báo chí bán hết sạch trong khoảng thời gian ngắn, ở tất cả phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Yến đều là bàn tán về giấc mộng một nơi ở có đầy đủ sân vườn, cây cối, có sông nước. Cùng lúc đó, một phần số liệu tiêu thụ cũng tập hợp tới bàn làm việc của Nguyên Minh Lượng. Mức tiêu thụ của tất cả các khu chung cư gần như lâm vào đình trệ tới mức đóng băng như đã từng có trong lịch sử. Không chỉ là đóng băng, quả thực chính là cực độ rét lạnh. Thương mại Trường Cơ nắm trong tay các khu chung cư quận Hạ Mã, trong một ngày, chỉ bán được 5 căn hộ, nếu ở trước kia thì phải là 500 căn, vậy là mức tiêu thụ giảm tới 100 lần. Nguyên Minh Lượng một mình ngồi trong phòng làm việc trên mặt đầy mồ hôi, vẻ mặt vặn vẹo, bộ dáng rất thống khổ. Thất bại, thật sự bị đánh bại. Thảm bại như vậy, thất bại thảm hại, không cam lòng, thật sự không cam lòng. Làm sao có khả năng, làm sao Hạ Tưởng có khả năng nghĩ tới thế cục lâu dài như vậy, có cạm bẫy tỉ mỉ như vậy, có thể bố trí kế hoạch tinh diệu như vậy. Mỗi chuyện, mỗi việc làm, tất cả đã xảy ra, Nguyên Minh Lượng cẩn thận nhớ lại lúc mới đến quận Hạ Mã, rồi đổ vào khoản tài chính lớn, lại đến mấy khu chung cư hoàn thành, đưa vào thị trường với giá thấp, rồi có kẻ gây rối thêm phiền. Hoàn toàn là cạm bẫy để đợi gã nhảy vào, mà gã thì còn mơ hồ mà lấy việc nắm giữ toàn bộ nhà đất của quận Hạ Mã làm điểm xuất phát, đổ một khoản kinh phí lớn thu mua khu chung cư, hoàn toàn là trong kế hoạch của Hạ Tưởng, làm toàn bộ tiền đầu tư chết ở đó. Hạ Tưởng, thận trọng, lại bình tĩnh thiết kế một đường dốc cho gã trôi dần vào hố, để gã không thể phát hiện rơi đến đáy, đợi đến lúc phát hiện ra, đưa mắt nhìn bốn phía, đường lui đã bị cắt đứt, hiện tại gã giống như ở trong một đáy vực sâu, muốn thong dong thoát thân còn khó hơn lên trời. Sau khi sợ hãi và kinh ngạc, Nguyên Minh Lượng lại đổ mồ hôi đầm đìa, Hạ Tưởng sao có khả năng thông minh như yêu nghiệt, lúc gã mới đến quận Hạ Mã làm sao đã nhận ra dụng ý của gã. Làm sao có thể như vậy được? Text được lấy tải, dù Nguyên Minh Lượng không tin, nhưng sự thật ở trước mắt không thể không tin. Càng nghĩ càng cảm thấy Hạ Tưởng có trí tuệ sâu không lường được, quả thực vượt qua phạm trù của người thường, khiến cho gã đã tuyệt vọng rất nhiều, lại thấy bất đắc dĩ và thê lương. Thật sự không có một biện pháp nào. Nguyên Minh Lượng ngồi im lặng cũng phải gần một giờ, đột nhiên hạ quyết tâm, liều mạng, cùng với bị chết kẹt ở quận Hạ Mã, không bằng tự chặt cổ tay, có thể lấy lại được bao nhiêu thì lấy, bởi vì gã đã không còn thời gian nữa rồi. Số tiền gã vay của mọi người sắp tới lúc phải đáo hạn, nếu không có tiền, gã nhất định bị người ta kiện ra tòa án. Cá nhân gã có 3 tỷ, còn lại 7 tỷ là đi vay, có thể lấy lại được bao nhiêu thì lấy. Ngày hôm sau, toàn bộ các khu chung cư của Thương mại Trường Cơ đều giảm giá, mức giảm vô cùng lớn, vô cùng hiếm thấy, lên tới 20%, 20%. Theo Hạ Tưởng biết, từ lúc hắn ở kiếp trước đến lúc tái sinh còn không có chút dấu hiệu giảm giá nhà, vậy mà dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ và thù. gocchuyenaudio.com, đoạn xuất thần nhập hóa của hắn, làm cho giá nhà trước kia chỉ tăng phải giảm, sớm hơn gần 10 năm thời gian, cuối cùng đã cúi thấp cái đầu cao quý, kết thúc thần thoại giá nhà chỉ tăng không giảm. Chẳng những giảm giá, mà còn là giảm như tuyết lở. Sự thật chứng minh, giá nhà không giống tuổi của con người, chỉ tăng không giảm, chỉ cần có quyết tâm, chỉ cần không mưu lợi từ giá cao, chỉ cần cùng liên kết với nhà đầu tư chân chính có ý thức, chỉ cần chính quyền muốn khống chế, giá nhà tất nhiên sẽ trở về lý tính, tất nhiên sẽ trở về trật tự thị trường bình thường. Không trở về, không chỉ có là nhà đầu tư có tư tâm kiếm lợi, cũng có bàn tay chính quyền ngầm tham dự kinh doanh ở bên trong. Giá nhà cứ cao mãi, chỉ béo nhà đầu tư, còn có chính quyền bán đất cùng phía đối tác nhúng tay trong đó. Ích lợi tập thể, song phương phải thỏa hiệp mới có thể chân chính đưa ra kết quả có lợi cho dân chúng. Đời sau giá nhà cứ cao không giảm, không chỉ là nhà đầu tư không muốn giảm giá, trên thực tế cũng có cả nguyên tố chính quyền địa phương cũng không muốn giảm giá trong đó. Giảm giá rồi, GDP sẽ giảm, sẽ không có ưu đãi, cơ hội kiếm lợi sẽ biến mất, không có tiền để bà xã làm đẹp, còn con cái ở nước ngoài không có tiền tiêu thì ai muốn giảm làm gì nữa. Chỉ có người dân mãi mãi bị thiệt thòi. Nguyên Minh Lượng thật không ngờ là gã giảm giá, tập đoàn Viễn Cảnh không phản ứng, tập đoàn Đạt Tài không nhúc nhích, lượng tiêu thụ của gã vừa mới tăng trở lại một chút, Trịnh Nghị lại vội vàng mà xuất hiện, trịnh trọng tuyên bố tập đoàn chúng đại đầu tư vào tiểu khu gia viên chúng đại đem trang bị toàn bộ cho các nhà hệ thống năng lượng mặt trời duy nhất ở thành phố Yến, miễn phí sử dụng nước nóng, miễn phí vật nghiệp, miễn phí chỗ để xe, lên giá 1.999 tệ. Khu chung cư thương mại Trường Cơ bởi vì giá cả quá cao, cho dù giảm giá 20%, vẫn như cũ duy trì ở mức 2.500 tệ trở lên, thậm chí có một số khu chung cư giá cả còn ở trên 3.000 tệ. Trịnh Nghị làm thế, không thể nghi ngờ là tuyên chiến với thương mại Trường Cơ. Nguyên Minh Lượng ngay lập tức gọi điện thoại tìm Trịnh Nghị tranh luận. Trịnh Nghị, cậu và tôi cũng coi như quen biết, hiện tại sao cậu phải nhảy ra làm quân cờ của người khác, bị người khác điều khiến? Trịnh Nghị kỳ quái nói. Ông Nguyên, tôi không phải quân cờ của ai, càng không có bị người khác điều khiến, là ông quá nhạy cảm. Buôn bán cạnh tranh, vốn chính là oan gia đối đầu, tôi giảm giá tiêu thụ là bởi vì tôi có ưu thế về chi phí, ông không có, ông sẽ mất quyền thi đấu, đừng tranh luận với tôi về âm mưu gì đó, tôi không tin. Ông lúc trước cùng thị trường phó nói thầm với nhau, có tiền không cho tôi kiếm. Hiện tại tôi vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, ông lại đến khuyên tôi nâng giá, ông có suy nghĩ gì, tôi vừa nhìn đã hiểu ngay, đừng coi tôi là đồ ngốc. Nguyên Minh Lượng lập tức đập điện thoại, cùng người như Trịnh Nghị mà nói đạo lý không được, chỉ có thể chiến đấu tới cùng. Nhưng khu chung cư của thương mại Trường Cơ không thể giảm giá quá nhanh, nếu không dễ dàng dẫn đến tuyết lở, bởi vì càng giảm, người tiêu thụ càng có tâm lý chờ mong, có thể ngày mai còn giảm thì sao? Hôm nay mua, ngày mai lại giảm, chẳng phải là chịu thiệt, không bằng chờ thêm một thời gian. Nguyên Minh Lượng cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa xúc tiến tiêu thụ để làm quảng cáo, giảm giá là một lần giảm giá đến đúng chỗ. Góc chuyện audio.com sẽ không giảm nữa, nếu không sẽ thành chênh lệch giá. Kết quả, người ủng hộ thật là có không ít, bởi vì khu chung cư thương mại Trường Cơ đều ở khu vực trung tâm của quận Hạ Mã, địa điểm tốt, vị trí đẹp, lại có tính không thể thay thế, rất nhiều người thấy thời cơ thích hợp, không kìm nổi mà đi mua. Ai ngờ, 3 ngày sau, Triệu Khang lại nhảy ra công khai tuyên bố tiểu khu Văn Thái thứ 2 ở trên cơ sở giá cả lúc đầu, trong 1.000 người mua nhà đầu tiên, tặng mỗi người một chỗ để xe, tặng suốt đời miễn phí vật nghiệp phục vụ. Đương nhiên tin tức này cũng không phải điểm sáng là Triệu Khang đối ngoại tuyên bố tiểu khu Văn Thái thứ nhất đã bán hết cho công ty môi giới thương mại Trường Cơ, tất cả bảo đảm tiêu thụ và hỗ trợ không quan hệ với bất động sản Văn Thái, ví dụ về sau nơi ở xuất hiện rạn nứt ngấm nước. Và một số sự cố không thể dự tính, mời tìm công ty môi giới thương mại Trường Cơ để giải quyết, bất động sản Văn Thái không phụ trách. Một hòn đá rơi xuống làm gợn lên bao sóng nước, Nguyên Minh Lượng biết được tin tức ngất xỉu tại chỗ, phải đưa vào bệnh viện. Triệu Khang rất ác độc, chẳng những đem toàn bộ tin tức công khai, còn gọi thương mại Trường Cơ là công ty môi giới, dụng tâm hiểm ác rất rõ ràng, chính là muốn người tiêu thụ biết chân tướng hiện tại khu chung cư quận Hạ Mã đã bị thương mại Trường Cơ khống chế, mà cố ý đem thương mại Trường Cơ nói thành công ty môi giới, ngụ ý đương nhiên là chỉ thương mại Trường Cơ bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui khỏi thành phố Yến, không thể phụ trách tu sửa khu chung cư về sau. Trên thực tế, Triệu Khang hoàn toàn là cố ý gây nhầm lẫn cho người mua nhà, bởi vì mỗi khu chung cư đều có quỹ tu sửa trong cơ cấu quản lý bất động sản, khi nhà ở xuất hiện vấn đề chất lượng lớn cần tu sửa, chỉ cần giám đốc ký tên là có thể sử dụng quỹ tu sửa, cùng công ty bất động sản không có quan hệ gì. Nhưng Triệu Khang là cố ý dẫn nhầm hướng cho người mua nhà, hơn nữa còn đem thương mại Trường Cơ có tài chính hùng hậu trở thành một công ty môi giới, thật sự là cực kỳ vô sỉ. Triệu Khang bị Nguyên Minh Lượng nói là cực kỳ vô sỉ, nhưng không có một chút giác ngộ vô sỉ. Mà Nguyên Minh Lượng lại cấp hỏa công tâm, sau khi vào viện còn hôn mê bất tỉnh. Triệu Khang cũng không biết chuyện Nguyên Minh Lượng vì tức giận mà phải nằm viện, khi nhận lời phóng viên phỏng vấn còn ra vẻ thần bí mà nói. Theo tôi được biết, ở trước mắt các khu chung cư đang bán trong quận Hạ Mã, chỉ có bất động sản Văn Thái và tập đoàn Đạt Tài là tự sản xuất tự tiêu thụ, các khu chung cư khác đều bị công ty môi giới thu mua, đúng rồi, còn có tập đoàn Chúng Đại cũng tự nắm trong tay mình, cho nên khi mọi người lựa chọn khu chung cư, nhất định phải cẩn thận hơn nữa, đừng để tiền mồ hôi nước mắt bị công ty môi giới kiếm đi, đến lúc đó hối hận không kịp rồi. May mắn Nguyên Minh Lượng đã hôn mê, nếu không để gã chính tai nghe được những lời này của Triệu Khang, nói không chừng sẽ nguy tới tính mạng. Tuyết lở hoàn toàn. Triệu Khang vừa dứt lời, thị trường liền nhanh chóng có phản ứng, khu chung cư trong tay thương mại Trường Cơ mức tiêu thụ hoàn toàn rơi vào trạng thái tạm dừng. Người tiêu thụ đều thấy tin lời Triệu Khang mà không nghi ngờ, cho dù thương mại Trường Cơ đang mất người chỉ huy nhưng vẫn hoạt động bình thường như cũ, còn ra mặt bác bỏ tin đồn, nói chỉ là giao tiếp. Góc chuyện audio.com buôn bán bình thường, không tồn tại vấn đề bịa đặt kể trên, thương mại Trường Cơ giữ lại quyền kiện người bịa đặt. Nhưng Triệu Khang đã đẩy ngã quân bài domino, tâm lý người tiêu thụ đã hoàn toàn bị triển vọng tốt đẹp của tập đoàn Đạt Tài và tập đoàn Viễn Cảnh hấp dẫn, đối với khu chung cư xây ở quận Hạ Mã là hoàn toàn mất đi tin tưởng. Giá nhà ở quận Hạ Mã giảm chỉ còn trên dưới 2.000 tệ, giá một số các khu chung cư đã gần bằng chi phí đầu tư xây dựng, nhưng tiêu thụ vẫn rất ảm đạm. Lý Hàm luống cuống, cho rằng quận Hạ Mã sắp trở thành nơi trống không, mỗi ngày mời dự họp hội nghị công tác chính quyền, thảo luận đối sách. Hạ Tưởng mang bộ dáng lã vọng buông cần, không chút hoang mang, còn khuyên mọi người không cần bối rối, tức nước vỡ bờ, sau khi sự tin tưởng của người tiêu thụ xuống thấp đến mức độ nhất định tất nhiên sẽ bắn ngược, trong lý luận kinh tế gọi là chạm đáy bắn ngược. Xuống tới 2.000 tệ, đã là giá chạm đáy rồi, giảm nữa, sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu về lâu dài. Mọi người không tin thì không tin, nhưng thị trường cũng không phải con người có khả năng khống chế, đành phải một bên áp dụng các biện pháp khôi phục thị trường, ủng hộ người tiêu thụ, một bên hướng các nhà kinh tế học hỏi kế thương thảo cách giải quyết. Hạ Tưởng không vội, là bởi vì hắn biết khi nào thì thị trường xuất hiện lối rẽ, hiện tại thời cơ chưa đến, vội vàng cũng vô dụng. Đúng vậy, vội vàng cũng vô dụng, bởi vì hắn càng không vội, có người càng sốt ruột chính là Phó Tiên Phong. Sau khi Nguyên Minh Lượng nằm viện, Phó Tiên Phong mới cảm giác được tầm quan trọng của Nguyên Minh Lượng, bởi vì thương mại trường cơ như rắn mất đầu, đều rối loạn, gã lại không tiện trực tiếp quản lý thương mại trường cơ, đành phải âm thầm thao tác. Tiền của thương mại trường cơ không phải tiền của gã, tuy rằng đau, nhưng không đau lòng giống Nguyên Minh Lượng đến mức nằm viện. Vốn Phó Tiên Phong vẫn do dự, không hạ được quyết tâm phân chia giới hạn với Nguyên Minh Lượng, hiện tại tốt rồi, Nguyên Minh Lượng nằm viện, gã liền sai khiến người vốn ở bên cạnh Nguyên Minh Lượng, đem hệ thống tất cả khu chung cư của thương mại trường cơ tìm hiểu kỹ càng, dựa theo giá thị trường hiện tại tiến hành đánh giá cuối cùng được là khoảng 9 tỷ. So với lúc mua trước kia thì bị mất trắng 4 tỷ. Bao nhiêu là tiền bạc đều hóa thành mây khói, Phó Tiên Phong căm hận Hạ Tưởng, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc trả thù Hạ Tưởng, hiện tại là lúc thừa dịp ngươi bệnh phải lấy mạng ngươi, lấy mạng ai? Đương nhiên là của Nguyên Minh Lượng, hòn ngọc của Nguyên Minh Lượng chính là toàn bộ khu chung cư ở quận Hạ Mã. Phó Tiên Phong âm thầm để người của mình nắm giữ quyền khống chế thương mại trường cơ, để cho bọn họ tiếp xúc với tập đoàn đạt tài, bất động sản Thiên An, bất động sản Giang Sơn, bất động sản Nam Tân và bất động sản Quảng Hạ, trao đổi lấy giá cả thị trường hiện tại bán hết các khu chung cư trong tay. Tuy rằng một ra một vào, không duyên cớ tổn thất chính là tiền của thương mại trường cơ, tiền đều để cho mấy công ty kiếm đi rồi, nhưng Phó Tiên Phong cũng muốn mở, xét đến cùng tổn thất chính là tiền của Nguyên Minh Lượng, gã làm bước đầu tiên chính là để tổn thất giữa gã và Triệu Tiểu Phong giảm xuống sau cùng. Bởi vì Nguyên Minh Lượng cũng thật không ngờ sẽ có ngày hôm nay, lúc trước trong cơ cấu quyền lực của công ty. Góc truyện audio.com cho Phó Tiên Phong giữ lại kẽ hở rất lớn, để giờ Phó Tiên Phong lợi dụng gã phải nằm viện, nhúng tay công việc của công ty cũng đủ quyền lực điều khiển công ty. Trải qua một loạt đàm phán khó khăn gian khổ, Phó Tiên Phong lục tục bán ra các khu chung cư được khoảng 5 tỷ. Dựa theo ước định với Triệu Tiểu Phong, trước đưa lại Triệu Tiểu Phong 3 tỷ tiền vốn, lại trả một phần lợi nhuận, còn lại một phần tính toán cầm lại rồi nói tiếp liệu có cho Triệu Tiểu Phong hay không, phải xem sự hữu dụng của Triệu Tiểu Phong đến đâu rồi mới quyết định. Điều duy nhất khiến Phó Tiên Phong cảm thấy vui mừng là, mấy công ty kia cũng coi như phối hợp, không có cố đưa giá thấp để bắt ép, chưa đến một tuần, gã đã đem các khu chung cư của thương mại trường cơ chuyển nhượng ra ngoài 70%, trong tay đã có được 6,5 tỷ rồi. Đang lúc gã tiến thêm một bước bán hết các khu chung cư, Nguyên Minh Lượng tỉnh lại. Tuy nhiên sau khi Nguyên Minh Lượng nghe được hành động của Phó Tiên Phong, nằm ngoài Phó Tiên Phong dự kiến chính là gã cũng không có chỉ trích những gì Phó Tiên Phong đã làm, cũng không tỏ vẻ tán thành, chỉ có điều trầm mặc tỏ vẻ cam chịu. Nguyên Minh Lượng biết rõ, đại thế đã mất, Phó Tiên Phong làm vậy cũng là con đường duy nhất có thể đi vào lúc này. Chỉ có điều về sau gã làm thế nào trả lại số nợ lớn, chính là chuyện từ về sau, hiện tại có thể sống mà xuất viện chính là vạn hạnh. Một tuần sau, lặng yên không một tiếng động, thị trường bất động sản quận Hạ Mã lại lần nữa sóc bài, tất cả khu chung cư lại vào tay các nhà đầu tư, tuy nhiên một ra một vào, làm phần đông nhà đầu tư lãi lớn, tất cả giao dịch đều ở trong quy luật kinh tế thị trường, vừa không có bất cứ chuyện bắt buộc gì, tất cả dựa theo quy luật thị trường làm việc, Nguyên Minh Lượng có nỗi khổ không nói nên lời. Nói gì, có gì đáng nói chứ? Tất cả mọi người ở cái gọi là kinh tế thị trường cạnh tranh công bằng, thắng, là do thực lực và vận may đều tốt. Bại không nhất định là thực lực không bằng người khác, cũng không thể hoàn toàn do vận may không tốt, chỉ có thể nói là người tính không bằng trời tính, hoặc nói là thua dưới thủ đoạn xuất thần nhập hóa của Hạ Tưởng. Bại vì Hạ Tưởng, Nguyên Minh Lượng không cam lòng, nhưng vẫn là tâm phục khẩu phục thủ đoạn của Hạ Tưởng. 13 tỷ tiền vốn, sau khi trải qua thử thách của thị trường, trải qua sự ép giá trong sáng trong tối, trải qua sóng gió thị trường, cuối cùng chỉ biến thành trên dưới 9 tỷ. Trả Triệu Tiểu Phong 3,5 tỷ, còn lại 5,5 tỷ phân chia như thế nào, Phó Tiên Phong muốn từ giữa thu lợi bao nhiêu, Nguyên Minh Lượng hiện tại không có tâm tư suy nghĩ, gã chỉ biết gã ở quận Hạ Mã thất bại thảm hại, tổn thất 4 tỷ đầu tư. 4 tỷ lớn làm phong phú thị trường bất động sản quận Hạ Mã, vì mấy công ty lớn ở quận Hạ Mã mà thêm vào sức sống mới, từ nay về sau bất động sản quận Hạ Mã sẽ có hướng đi mới, qua một trận chiến này, các công ty cũng sẽ biết khống chế giá nhà tăng lên hợp lý, để cho ai muốn dùng vốn nổi đầu cơ ở quận Hạ Mã sẽ phải lùi bước. Bởi vì quận Hạ Mã không chỉ có Hà Tường, còn có tập đoàn Đạt Tài và tập đoàn Viễn Cảnh hai con cá voi lớn, còn có mấy công ty đồng tâm hiệp lực đều nghe theo hiệu lệnh của Hà Tường, quận Hạ Mã thực sự làm được thống nhất Giang Sơn, không ai có thể thừa cơ mà vào. Nguyên Minh lượng tâm lực lao lực quá độ tinh thần giảm sút. Nằm ở trên, góc truyện audio.com, giường bệnh khép hờ hai mắt một chuỗi nước mắt đục ngầu tràn mi. Hiện tại gã đã chân chính cảm nhận được tâm tình sảng khoái của Hạng Võ, thật là không mặt mũi nào gặp lại mọi người ở Giang Đông. Từ trước tới nay chinh chiến vô số công thành chiếm đất, không nghĩ đi vào quận Hạ Mã, lại có thất bại này. Mà lại là thất bại thảm hại, tâm tính vô cùng khó chịu. Nước mắt của Nguyên Minh Lượng không đả động được Hà Tường, bởi vì trong lòng Hà Tường hiểu rõ, Nguyên Minh Lượng không khóc vô số dân chúng quận Hạ Mã sẽ rơi lệ, nỗ lực và tâm huyết của vô số người ở quận Hạ Mã sẽ biến mất. Là lúc nên xây dựng lại trật tự thị trường, đầu tháng 8, Hạ Tường triệu tập mọi người mở một hội nghị trọng yếu, Lý Thấm đem hội nghị này đặt tên là xây dựng lại sau mùa thu. Kỳ thật tháng 8 thành phố Yến vẫn là thời tiết nóng như lửa, đang là giữa hè, còn xa mới đến mùa thu. Hội nghị nhất trí thông qua quyết định, bắt đầu từng bước chỉnh đốn trật tự thị trường, bác bỏ tin đồn, giải thích các khu chung cư vẫn trong tay các công ty đầu tư, sau đó giá cả từng bước tăng trở lại bình thường, không phải là giá càng thấp càng tốt, giá cực thấp chẳng những không tạo được tiêu thụ bình thường, còn tạo ra ảnh hưởng xấu lâu dài tới thị trường. Đồng thời, tập đoàn Đạt Tài và tập đoàn Viễn Cảnh cũng phối hợp sự tuyên bố của mấy công ty đầu tư thả ra tin tức phiên giao dịch giá siêu thấp đưa ra thị trường, chỉ giới hạn có 300 căn, mặc kệ là tiểu khu hình thức vườn cảnh của tập đoàn Viễn Cảnh, hay là khu nhà ở sinh thái vạn mẫu của tập đoàn Đạt Tài, chia đều giá cả trung bình đều ở trên dưới 2.500 tệ. Ngày 10 tháng 8, sau khi trải qua một loạt biện pháp, nhất là sự tuyên bố của hai đại tập đoàn, rốt cục ổn định được lòng dân, củng cố sự tin tưởng của người tiêu thụ, giá nhà quận Hạ Mã tăng trở lại đến mức bình thường là trên 2.500 tệ, trong khoảng thời gian ngắn cũng có khả năng tăng, nhưng tăng chậm, tốc độ tăng hợp lý, tuyệt đối ổn định theo trình tự. Số liệu tiêu thụ của các khu chung cư lớn lục tục hâm nóng lên, mùa xuân của thị trường bất động sản quận Hạ Mã, hiện ra một mảnh trời trong nắng ấm yên bình. Ngày 13 tháng 8, thứ Bảy, thời tiết rất tốt, nhiệt độ nóng bức. Hiếm có lúc được thả lỏng thư nhàn như Hạ Tường đang ở trong nhà chơi đùa với Hạ Đông, điện thoại liền vang lên. Sau khi nghe, bên trong truyền tới tiếng một người vừa quen thuộc lại xa lạ, là Nguyên Minh Lượng. Bí thư Hạ, đều nói thủ đô đắt đỏ, không dễ để ở, kỳ thật thành phố Yến nóng bức cũng không thích hợp tôi ở lâu. Tôi phải rời khỏi thành phố Yến, lần này đi trăm núi ngàn sông, có lẽ không bao giờ quay về chốn cũ, trước khi đi, muốn nói một câu tâm huyết với cậu. Cách chương.